Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm, mùng 2 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành nhân dịp đầu năm mới 2014. Tiếp đến là bài viết tựa đề nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco trong năm vừa qua. Và chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Ở lại với người, do Hoàng Nam phụ trách, có tựa đề Công cha nghĩa mẹ. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ sáng thứ tư hôm qua, mùng 1 tháng Giêng đầu năm dương lịch 2014, cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 47, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế thánh lễ có hàng chục hồng y tổng giám mục và hàng trăm linh mục, trong đó có 70 vị giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Tham dự thánh lễ có hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và gần 10.000 tín hữu. Đứng hai bên Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, bài đọc thứ nhất tái đề nghị với chúng ta lời chúc lành cổ xưa mà Thiên Chúa đã gợi ý cho ông Mô-xê để ông dạy cho ông A-ha-rôn và con cái ông. Xin Chúa chúc lành cho anh em và gìn giữ anh em, xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em, xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Thật là ý nghĩa khi nghe lại các lời chúc lành này vào ngày đầu năm mới. Chúng sẽ đồng hành với lộ trình của thời gian mở ra trước mắt chúng ta. Chúng là các lời của sức mạnh, lòng can đảm và niềm hy vọng. Không phải một niềm hy vọng hão huyền dựa trên các lời hứa của con người. Cũng không phải một niềm hy vọng ngây thơ tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp hơn. Niềm hy vọng này có lý do của nó chính trong phúc lành của Thiên Chúa, một phúc lành chứa đựng lời cầu chúc lớn nhất, lời cầu chúc của giáo hội gửi đến từng người trong chúng ta, tràn đầy tất cả sự chở che yêu thương của Thiên Chúa và sự trợ giúp quan phòng của Ngài. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lời cầu chúc chứa đựng trong phúc lành này đã được thực hiện một cách tràn đầy nơi một phụ nữ là Đức Maria, như là người đã được chỉ định trở thành mẹ của Thiên Chúa và đã được thực hiện nơi mẹ trước mọi thụ tạo. Mẹ Thiên Chúa, đây là tước hiệu chính và nòng cốt của Đức Mẹ. Đây là một phẩm tính, một vai trò mà đức tin của dân Kitô đã luôn luôn nhận thức được trong lòng sùng mộ dịu hiền và tinh tuyển đối với người mẹ Thiên Quốc. Chúng ta nhớ lại thời điểm lớn lao trong lịch sử giáo hội cổ xưa là công đồng chung Ê-phê-sô, trong đó chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ đã được định nghĩa một cách uy thế. Chân lý về chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria tìm thấy sự vang vọng tại Roma, nơi ít lâu sau đó đã được xây dựng vương cung thánh đường Đức Bà Cả, là đền thánh đầu tiên tại Roma và trong toàn Tây Phương, nơi tôn kính ảnh mẹ Thiên Chúa Theotokos với tước hiệu sự cứu rỗi của dân Roma. Người ta kể rằng trong công đồng dân chúng thành phố Ê-phê-sô tụ họp hai bên cửa vương cung thánh đường, nơi các giám mục đang nhóm họp và kêu lên Mẹ Thiên Chúa. Khi xin định nghĩa một cách chính thức tước hiệu này của Đức Mẹ, tín hữu chứng minh cho thấy họ nhìn nhận chức làm Mẹ Thiên Chúa của người. Đó là thái độ tự phát và chân thành của con cái nhận biết rõ mẹ mình bởi vì họ yêu mến mẹ với tình yêu hiền dịu vô biên. mẹ Maria đã luôn luôn hiện diện trong con tim, trong lòng mộ mến và nhất là trên con đường đức tin của dân Kitô. Giáo hội bước đi trong thời gian và trên con đường này giáo hội tiến bước đi theo lộ trình Đức Trinh Nữ Maria đã đi. Lộ trình lòng tin của chúng ta giống lộ trình của Đức Maria, vì thế chúng ta cảm thấy mẹ đặc biệt gần gũi với chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm con đường đức tin của mẹ Maria như sau.
Per quanto riguarda la fede che è il cardine della vita cristiana, la madre di Dio ha condiviso la nostra condizione, ha dovuto camminare sulle stesse strade frequentate da noi, a volte difficili e oscure.
Liên quan tới đức tin là cột trụ cuộc sống Kitô, mẹ Thiên Chúa đã chia sẻ điều kiện của chúng ta. Mẹ đã phải bước đi trên cùng các nẻo đường chúng ta đi, đôi khi khó khăn và tăm tối. Mẹ đã phải tiến tới trong cuộc hành hương đức tin. Con đường đức tin của chúng ta được gắn liền với Đức Maria một cách không thể hủy bỏ được kể từ khi Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá đã ban người cho chúng ta làm mẹ khi nói, này là mẹ con. Các lời này có giá trị của một di chúc và ban cho thế giới một bà mẹ. Từ khi đó mẹ Thiên Chúa cũng trở thành mẹ chúng ta. Trong giờ phút trong đó đức tin của các môn đệ bị nghiêng ngả bởi biết bao nhiêu khó khăn và bất ổn, Chúa Giêsu đã tín thác các vị cho đấng là người đầu tiên đã tin và niềm tin của người đã không bao giờ suy giảm. Và người đàn bà trở thành mẹ chúng ta trong lúc người mất con Thiên Chúa. Trái tim của mẹ mở rộng để có chỗ cho tất cả mọi người, người tốt cũng như người xấu, và mẹ yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu thương họ. Mẹ là người đàn bà mà trong đám cưới làng Cana vùng Galilea đã trao ban sự cộng tác đức tin để biểu lộ các việc kỳ diệu của Thiên Chúa trong thế giới. Trên núi Sọ, mẹ giữ cho ngọn lửa đức tin nơi sự phục sinh của con cháy sáng và thông truyền nó cho những người khác với tình mẫu tử. Như thế Đức Maria trở thành suối nguồn hy vọng và niềm vui đích thật. Mẹ đấng cứu thế đi trước chúng ta và liên tục củng cố chúng ta trong đức tin, trong ơn gọi và sứ mệnh. Với gương mẫu của sự khiêm nhường và sẵn sàng của mẹ đối với ý muốn của Thiên Chúa, mẹ trợ giúp chúng ta diễn tả đức tin của chúng ta thành lời loan báo tin mừng tươi vui và vô biên giới. Như thế sứ mệnh của chúng ta sẽ phong phú bởi vì được nhào nặn theo chức làm mẹ của Đức Maria. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ lộ trình đức tin của chúng ta, các ước mong của con tim chúng ta, các nhu cầu của chúng ta cũng như các nhu cầu của toàn thế giới, đặc biệt nỗi đói khát công lý và hòa bình, và chúng ta hãy cùng nhau tất cả khẩn nài mẹ, lạy mẹ Thiên Chúa. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông Tòa để đọc kinh truyền tin với hơn 140.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong đó có hàng ngàn nhóm tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình do Cộng đoàn Thánh Egidio, các hiệp hội và phong trào Kitô và hòa bình tổ chức ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm. Năm 2014, ngày này đã được tổ chức trong 700 thành phố trên toàn thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người được hòa bình và mọi điều thiện hảo trong năm mới. Ngài nói, lời chúc này của giáo hội dựa trên biến cố chính của lịch sử. Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, chết và sống lại. Nó có một đích điểm là nước của Thiên Chúa, nước của hòa bình, công lý và tự do trong tình yêu. Nó có một sức mạnh là Chúa Thánh Thần làm cho nó hướng tới đích điểm ấy. Nhắc tới đề tài sứ điệp hòa bình năm nay là tình huynh đệ, nền tảng và con đường của hòa bình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nền tảng của hòa bình là xác tín chúng ta tất cả đều là con cái của một Thiên Chúa Cha duy nhất trên trời, là thành phần của cùng một gia đình nhân loại và cùng chia sẻ một số phận. Từ đây phát xuất ra trách nhiệm của từng người phải hoạt động để thế giới trở thành một cộng đoàn anh em biết tôn trọng nhau, chấp nhận nhau trong các khác biệt và lo lắng cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi tính sổ về các bạo lực và bất công hiện có trong biết bao nhiêu phần đất trên thế giới này, và không thể thờ ơ bất động trước các bất công ấy. Mọi người phải dấn thân xây dựng một xã hội thật sự công bằng và liên đới hơn. Đức Thánh Cha nói,
da ogni angolo della terra, oggi i credenti elevano la preghiera per chiedere al Signore il dono della pace e la capacità di portarla in ogni ambiente.
từ mọi góc của trái đất, ngày hôm nay các tín hữu dâng lên lời cầu xin Chúa ơn hòa bình và khả năng đem nó tới mọi môi trường sống. Trong ngày đầu năm này, xin Chúa giúp chúng ta cùng với tất cả mọi người cương quyết hơn bước đi trên các con đường của công lý và hòa bình. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong các con tim, đánh tan các khép kín, các cứng cỏi, và ban cho chúng ta biết trở thành hiền dịu trước sự yếu đuối của Hải Nhi Giê-xu. Thật thế, hòa bình đòi phải có sức mạnh của sự hiền dịu, sức mạnh không bạo lực của sự thật và tình yêu thương. Chúng ta hãy đặt để trong tay mẹ Maria, mẹ đấng cứu thế, các niềm hy vọng của chúng ta với tình con thảo. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ là đấng trải dài tình mẫu tử trên tất cả mọi người, tiếng kêu gọi hòa bình của các dân tộc bị áp bức bởi chiến tranh và bạo lực, để lòng can đảm đối thoại và hòa giải, thắng vượt các cám dỗ báo thù, độc tài và gian tham. Chúng ta xin mẹ cho tin mừng của tình huynh đệ được giáo hội loan báo và làm chứng, có thể nói với mọi lương tâm và triệt hạ các bức tường ngăn cản các người thù nghịch nhận nhau là anh em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành đầu năm cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam tua anquesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Italia ông Napolitano về các lời cầu chúc trong sứ điệp cuối năm. Ngài xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên Tổng thống và toàn dân Italia, để với phần đóng góp có trách nhiệm và liên đới của mọi người, đất nước này có thể nhìn tương lai với sự tin tưởng và hy vọng. Ngài cũng cảm ơn tất cả các sáng kiến dấn thân cho hòa bình tại khắp nơi trên thế giới. Trong Ngày Hòa Bình Thế Giới, đặc biệt là cuộc tuần hành toàn quốc tại Campo Basso, Nam Italia, do Hội đồng Giám mục Italia cùng phát động chiều ngày 31 tháng 12 cùng với Tổ chức Caritas và Hòa Bình Chúa Kitô, cũng như cuộc biểu tình hòa bình trong mọi vùng đất do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Roma và nhiều nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các gia đình thuộc phong trào tình yêu gia đình đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cũng không quên chào tất cả mọi du khách hành hương hiện diện tại quảng trường. Và Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các ca viên của ngôi sao Stern Singer, tức các trẻ em Đức và Áo, đi hát thánh ca trong mùa Giáng sinh để quyên tiền giúp các trẻ em nghèo. Sau cùng, Ngài cầu chúc mọi người một năm an bình trong ơn Thánh Chúa và sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin trình bày bài viết tựa đề Nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco trong năm vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong hơn 9 tháng qua, người ta thấy Đức Thánh Cha Francisco có nhiều điểm khác với vị tiền nhiệm Biển Đức 16, như ngài không ở trong dinh tông tòa, dùng xe tầm thường để di chuyển, hạn chế tối đa đoàn lính hộ vệ, dành nhiều thời giờ cho việc chào thăm các tín hữu trong các buổi tiếp kiến chung, cử hành thánh lễ lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện nhà trọ Thánh Mát-ta và cho các giám mục, linh mục đồng tế, cho khoảng 60 giáo dân tham dự, đặc biệt là thực thi chương trình cải tổ sâu rộng trong giáo triều Roma, cải tổ thường hội đồng giám mục. Tuy nhiên, người ta cũng thấy Đức Đương Kim Giáo Hoàng tiếp nối đường lối của vị tiền nhiệm trong nhiều điểm, như ủy cho một hồng y chủ sự lễ phong chân phước và chỉ đích thân chủ sự lễ phong hiển thánh, giữ nguyên quy luật về việc cứu xét các án phong thánh. Khi tiếp các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ, Đức Thánh Cha thường gặp chung cả nhóm thay vì gặp riêng từng vị, ít thực hiện các chuyến viếng thăm ở hải ngoại cũng như ở Italia, v.v. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại vài cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco trong năm vừa qua, chỉ có một cuộc viếng thăm tại hải ngoại và ba cuộc viếng thăm tại Italia.
Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện cuộc viếng thăm duy nhất tại hải ngoại, đó là viếng thăm Brazil nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 28 tại Rio de Janeiro từ ngày 23 đến 28 tháng 7 với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Với cuộc viếng thăm này, Đức Đương Kim Giáo Hoàng tiếp nối truyền thống của hai vị tiền nhiệm, đề cao tầm quan trọng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đối với giáo hội công giáo. Tháp tùng Đức Thánh Cha trên chuyến bay có 75 ký giả Ý và quốc tế, không kể một con số kỷ lục khác là 6.000 ký giả và nhân viên truyền thông đã đăng ký nơi ban tổ chức ở Brazil, tức là nhiều hơn 500 người so với Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Tại Rio chiều ngày 22 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã được đón tiếp nồng nhiệt. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong lịch sử, đoàn xe của Đức Giáo Hoàng bị kẹt và dân chúng sắp lại để chào ngài, khiến các nhân viên an ninh lo sợ. Về sau, người ta được biết đoàn xe của ngài bị kẹt là vì xe dẫn đường đi lạc và có lúc Đức Thánh Cha đòi xuống khỏi xe để đi bộ. Trong khi chờ đợi được giải tỏa, các nhân viên an ninh một đàn cố sức cản đám đông tràn tới xe chở Đức Thánh Cha, nhưng đàn khác cũng có lúc họ bế những em bé đến để ngài hôn và chúc lành. Trong bài diễn văn đầu tiên tại Brazil, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của giới trẻ như con ngươi trong đôi mắt, cần được chăm sóc để có thể nhìn thấy và tiến bước. Đức Thánh Cha đã dành ngày 24 tháng 7 để hành hương với tư cách riêng tại đền Thánh Đức Mẹ Aparecida và cử hành thánh lễ cho hơn 200.000 tín hữu. Rồi ngài đã bay trở lại thành phố Rio de Janeiro vào ban chiều để viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi Chúa Quan Phòng, trong đó có một khu chuyên chữa trị những người nghiện ngập ma túy và rượu. Bệnh viện này có 500 giường và tích cực chữa trị miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Một hiệp hội Thánh Francisco quản trị nhà thương, còn tu huynh Francisco Bellotti, người sáng lập và giám đốc bệnh viện, trực tiếp điều hành các trung tâm cai nghiện và liên kết chúng thành một mạng bao gồm nhiều cộng đồng trị liệu.
Hôm sau đó, 25 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đến thăm khu phố nghèo gọi là Cộng đoàn Virginia, thành phần của khu Favelas, một khu vực nghèo rộng lớn nảy sinh trên các sườn đồi dễ bị đất lở. Ngài gặp gỡ 20.000 người tại sân bóng đá, và trong dịp này Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn khích lệ tất cả những nỗ lực mà xã hội Brazil đang làm để hội nhập tất cả các chi thể của mình, cả những người đau khổ và túng thiếu nhất qua cuộc chiến đấu, chống lại đói khổ và lầm than. Không có nỗ lực bình định nào kéo dài, không có sự hòa hợp và hạnh phúc cho một xã hội cố tình không biết tới, hay là gạt ra ngoài lề và bỏ rơi một thành phần của chính mình. Một xã hội như thế sẽ làm cho chính mình trở nên nghèo nàn, hay tệ hơn nữa là đánh mất một cái gì thiết yếu của mình. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, chỉ khi nào ta có khả năng chia sẻ, thì ta mới thực sự phong phú. Tất cả những gì được chia sẻ thì gia tăng thêm. Mức độ cao cả của một xã hội tùy theo cách thức xã hội ấy đối xử với những người túng thiếu nhất, những người không có gì khác ngoài sự nghèo nàn của họ. ban chiều của ngày 25 tháng 7, đã có cuộc tiếp đón chính thức của hàng triệu bạn trẻ Brazil và nước ngoài dành cho Đức Thánh Cha tại bãi biển Copacabana nổi tiếng nhất của Brazil, bãi biển cát trắng dài 4 cây số. Tại đây, một lễ đài rộng 4.000 mét vuông có thể chứa được 1.000 người đã được dựng sẵn. Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với cuộc trình diễn một màn văn nghệ của 150 bạn trẻ với chủ đề Rio Đức Tin, nói về cuộc sống thường nhật của thành phố này. Tiếp đến, 5 bạn trẻ nam nữ đại diện cho năm châu đã chào mừng Đức Thánh Cha đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ rằng hãy mang đức tin vào mọi sinh hoạt và môi trường của cuộc sống.
Lễ ra buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Guaritiba, cách trung tâm thành Rio 40 cây số, nhưng vì mưa nhiều nên khu vực này trở thành cánh đồng bùn, và vì thế buổi canh thức và thánh lễ bế mạc được cử hành tại bãi biển Copacabana với 3 triệu bạn trẻ. Trong bài huấn dụ tại buổi canh thức, Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn của Chúa Giêsu về người ra đi gieo hạt giống trong ruộng. Hạt rơi bên vệ đường giữa sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai nên không phát triển được, nhưng có những hạt khác rơi vào đất tốt và sinh ra nhiều bông hạt. Chính Đức Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa dụ ngôn, hạt giống là lời Chúa được gieo vào tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, điều này có nghĩa là cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong cuộc sống chúng ta mà Đức Chúa Giêsu yêu cầu để cho lời Ngài đi vào để có thể nảy mầm và tăng trưởng. Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng những hạt rơi bên vệ đường hoặc giữa sỏi đá gai gốc không mang lại hoa trái. Chúng ta đang hoặc muốn là thửa đất nào? Có lẽ nhiều lần chúng ta như con đường. Chúng ta nghe Chúa nhưng không có gì thay đổi trong cuộc đời chúng ta. Vì chúng ta để cho mình bị choáng váng vì bao nhiêu tiếng gọi hời hợt mà chúng ta nghe, hoặc như thửa đất sỏi đá, chúng ta hăng hái đón nhận Đức Chúa Giêsu, nhưng chúng ta bất nhất và đứng trước những khó khăn, chúng ta không có can đảm đi ngược dòng. Hoặc chúng ta như thửa đất gai gốc, những sự vật, những đam mê tiêu cực bóp nghẹt lời Chúa trong chúng ta. Nhưng ngày nay chắc chắn là các bạn muốn là hạt giống rơi vào đất tốt. Các bạn không muốn là các tín hữu Kitô bán thời gian, chỉ có vẻ bên ngoài, nhưng là những Kitô hữu chân chính. Tôi chắc chắn rằng các bạn không muốn sống trong ảo tưởng một thứ tự do để cho mình bị lôi kéo theo thời đại và những điều thịnh hành nhất thời. Tôi biết rằng các bạn nhắm cao hơn, nhắm đến những chọn lựa chung kết mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống. Đức Chúa Giêsu có khả năng cống hiến điều ấy cho các bạn. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy tiến thác nơi Ngài, chúng ta hãy để cho Ngài hướng dẫn.
Mở đầu các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trong năm qua tại Italia là cuộc viếng thăm đột xuất và chớp nhoáng ngày 8 tháng 7 tại đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Ngài cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách về thảm trạng người di dân và tị nạn. Từ đầu năm 2013, số thuyền nhân đến Lampedusa lại gia tăng, và trong cuộc vượt biên như thế, nhiều thuyền nhân đã gặp nạn và bỏ mình trên biển cả. Do hoàn cảnh và ý muốn của Đức Thánh Cha, cuộc viếng thăm của Ngài diễn ra dưới hình thức đơn sơ tối đa, kể cả về sự hiện diện của các giám mục và chính quyền địa phương, nghĩa là chỉ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Agrigento sở tại và thị trưởng đảo Lampedusa. đến nơi Đức Thánh Cha đi trên chiếc tàu nhỏ tuần duyên của Hải quân Italia có các ngư phủ Sicilia tháp tùng và thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân đã bỏ mình trên đường vượt biên. Rồi Đức Thánh Cha tiến về sân thể thao Arena để cử hành thánh lễ. 10.000 tín hữu đã có mặt tại đây dưới bầu trời nắng. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài sách Sáng Thế, trong đó Chúa gọi hỏi Cain đã giết em mình là Abel, ngươi ở đâu, máu em ngươi ở đâu, để thức tỉnh lương tâm mọi người trước thảm trạng người di dân. Ngài nói, những người di dân chết trên biển, từ những con thuyền, lẽ ra là một con đường hy vọng, đã trở thành một con đường chết chóc. Đó là tựa đề trên các báo chí. Cách đây vài tuần, khi tôi nghe tin này, một tin rất tiếc là đã bao nhiêu lần xảy ra, tôi liên tục nghĩ đến điều ấy như một cái gai trong con tim gây ra bao đau khổ. Và khi ấy tôi cảm thấy mình phải đến đây để cầu nguyện, để thi hành cử chỉ gần gũi, nhưng cũng để thức tỉnh lương tâm chúng ta, để điều đã xảy ra khỏi tái diễn nữa. Xin làm ơn đừng để tái diễn nữa.
Sáng hôm nay, dưới ánh sáng lời Chúa mà chúng ta đã nghe, tôi muốn đề nghị vài lời, nhất là thức tỉnh lương tâm của mọi người, thúc đẩy suy tư và thay đổi cụ thể một số thái độ. Adam, ngươi ở đâu? Là câu hỏi đầu tiên mà Thiên Chúa gửi đến con người sau khi phạm tội. Ngươi ở đâu? Cain, em ngươi ở đâu? Ngày nay, hai câu hỏi này của Thiên Chúa cũng vang dội với tất cả sức mạnh. Bao nhiêu người trong chúng ta, kể cả tôi nữa, chúng ta ngỡ ngàng mất hướng. Chúng ta không còn chú ý đến thế giới chúng ta đang sống, không chăm sóc, không bảo tồn những gì Thiên Chúa đã dựng nên cho tất cả mọi người, và chúng ta cũng không có khả năng giữ gìn nhau. Và khi sự ngỡ ngàng mất hướng này mặc lấy chiều kích thế giới thì có thêm thảm trạng như chúng ta đã chứng kiến. Chúa nói, em của ngươi ở đâu? Tiếng máu của em ngươi đã kêu thấu tới ta. Chúa nói, đây không phải là một câu hỏi được gửi tới những người khác, nhưng là câu hỏi được gửi tới tôi, tới bạn, cho mỗi người trong chúng ta. Những người anh chị em chúng ta đang tìm cách ra khỏi những tình cảnh khó khăn để tìm được một chút thanh thản và an bình. Họ tìm một chỗ tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ, nhưng họ đã tìm thấy cái chết. Bao nhiêu lần những người tìm kiếm điều ấy đã không tìm được sự cảm thông, tiếp đón, không tìm được sự liên đới, và tiếng nói của họ vọng lên tới Thiên Chúa.
Cuộc viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco diễn ra tại Cagliari, thủ phủ của đảo Sardinia, vào Chủ nhật 22 tháng 9. Một cuộc viếng thăm khẩn trương dài 12 tiếng đồng hồ, với thánh lễ, các cuộc gặp gỡ người nghèo, các tù nhân được Caritas giúp đỡ, giới văn hóa và giới trẻ. Cao điểm cuộc viếng thăm là thánh lễ ngày cử hành trước 100.000 tín hữu tại quảng trường trước đền thánh Đức Mẹ Bonaria. Tên của đền thánh này có liên hệ đặc biệt với tên của thành phố Buenos Aires ở Argentina, nơi Đức Thánh Cha đã làm tổng giám mục. Thực vậy, các thủy thủ của đoàn tàu từ Sardinia có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Bonaria, nên họ đã lấy tên của đền thánh Đức Mẹ nơi quê hương để đặt cho nơi họ đến cư ngụ ở Argentina. Sau thánh lễ và ban chiều, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Cagliari để gặp gỡ người nghèo và các tù nhân do tổ chức Caritas Bác Ái Công Giáo trợ giúp. Có 130 người nghèo cùng với một số tù nhân và các nhân viên Caritas hiện diện tại nhà thờ, trong bầu không khí hân hoan và cảm động. Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói, khi nhìn Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Chúa đã chọn con đường khiêm hạ và phục vụ. Đúng ra chính bản thân Chúa là con đường ấy. Con đường của Chúa là con đường bác ái. Vì thế chúng ta thấy bác ái không phải chỉ là ban cấp sự giúp đỡ, nhưng là sự chọn lựa một lối sống, là con đường khiêm hạ và liên đới. Sự khiêm hạ của Chúa Kitô không phải là để dạy đời, không phải là một tình cảm, nhưng đó là điều chân thực. Chúa muốn trở nên bé nhỏ, ở với những người hèn mọn, với những người bị loại trừ, ở với chúng ta là những người tội lỗi. Nhưng chúng ta cần để ý, đây không phải là một ý thức hệ, nhưng là một lối hiện hữu và sống, đi từ tình yêu, từ con tim của Thiên Chúa Cha. Nhưng nhìn ngắm Chúa mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải theo Chúa nữa. Đó là khía cạnh thứ hai, Chúa Giê-xu không đến để trình diễn cho người ta thấy. Chúa Giêsu là đường và con đường là để bước theo.
Vừa rồi là bài viết tựa đề nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô trong năm vừa qua. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách có tựa đề Công cha nghĩa mẹ.
Các bạn trẻ thân mến, để có thể là một con người trọn vẹn theo đúng nghĩa, con Thiên Chúa cần có một người mẹ để có thể được cất tiếng khóc chào đời, và cần một người cha để được bảo bọc chở che. Nếu không có những giọt mồ hôi của Giuse và không có những hy sinh âm thầm của Maria, chưa chắc Giêsu có thể lớn khôn, trưởng thành trên mọi phương diện như tin mừng mô tả. Môi trường gia đình là mảnh đất đầu tiên để ngôi hai Thiên Chúa học cách làm người, học lối ứng xử của một con người. Nơi Giuse, Giêsu tập được cho mình tính trầm lắng, điềm tĩnh, biết nghĩ tốt cho người khác khi đưa ra những quyết định. Cũng chính Giuse đã dạy cho Giêsu biết cách làm những chiếc ghế, chiếc bàn, trở thành một thợ mộc lành nghề. Hẳn là đã có lúc Giuse bồng con đi ngang qua những cánh đồng lúa mênh mông, chia sẻ với con điều gì đó khiến Giêsu bồi hồi khi nghĩ đến cảnh thiếu thợ gặt lành nghề. Hay chắc là hai cha con đã có dịp nào đó chứng kiến hạt cải nhỏ bé bỗng một ngày trở thành nơi chim trời có thể vào cư trú. Nơi Maria, Giêsu học được tính cẩn thận của người phụ nữ, không nỡ bỏ rơi một đồng bạc nhỏ nhoi bị đánh mất. Những dụ ngôn ví nước trời như men vùi trong bột, Giêsu học từ đâu nếu không phải từ việc chứng kiến Maria làm bánh để nuôi sống cả nhà? Bài học Giêsu dạy các môn đệ về sau: anh em hãy nên ánh sáng cho đời, nên muối ướp mặn cho trần gian, chắc cũng phải đến từ kinh nghiệm quan sát mẹ mình nấu ăn, hay kinh nghiệm của những đêm tối gia đình quay quần bên ngọn đèn dầu nhỏ, cùng chia sẻ bữa cơm, cùng chuyện trò, cùng vui đùa ca hát với nhau, cùng nguyện cầu tạ ơn Chúa. Nếu Giêsu không được giáo dục trong một môi trường tốt, hẳn Ngài không thể là một mẫu gương của mọi thời được. Các bạn trẻ thân mến, mỗi khi nhắc đến gia đình, ai trong chúng ta cũng có chút bồi hồi xao xuyến. Ơn mẹ 9 tháng 10 ngày cưu mang, ơn cha vất vả ngày đêm giáo dưỡng. Gia đình đã giúp khuôn đúc và hình thành nên ta với tất cả những tính cách và con người hiện tại. Sự cương trực của cha làm ta phải thay đổi đời sống, nét dịu hiền của mẹ sưởi ấm những cô đơn. Anh chị em tuy có lúc tranh giành nhau miếng ăn hay chiếc áo, nhưng tất cả đều là những kỷ niệm không thể phôi phai. Những khi trái gió trở trời, một tiếng ho của ta cũng đủ làm mẹ cha không ngon giấc. Ngày nào ta chưa thể ăn ngon, mẹ và cha vẫn cứ còn lo lắng. Những lúc ta sai đường lạc lối, một tiếng roi chát chúa vang lên là mỗi lần trái tim của các ngài như thắt lại. Cố tỏ ra cứng rắn để sửa dạy ta, nhưng nỗi đau cứ in hằn trong tâm trí. Biết bao nhiêu lần chịu đựng những trái tính trái nết của ta mà mẹ cha âm thầm nhẫn nhịn, cố lái những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Đêm về, ta vô tư vùi mình trong những chiếc chăn ấm. Ta đâu biết ở góc nhỏ bên kia có người phải vắt tay lên trán, lo lắng không biết ngày mai sẽ cho con ăn những gì để có sức học tập. Ngày lên, ta tung tăng cùng chúng bạn nô đùa bên tiếng trống trường, bên gốc phượng, nơi đầu làng, ở sân bóng. Ta đâu biết có bao nhiêu giọt mồ hôi đổ xuống đất để có chút tiền đóng học phí cho ta. Một bữa cơm dọn ra, ta nhìn tới nhìn lui, lựa những phần ngon nhất bỏ vào chén, bỏ mặc mẹ cha đang giả vờ thèm miếng cơm cháy, thèm miếng rau già. Thấm thoát thời gian trôi qua, ngọn đèn dầu đã dần cạn những giọt cuối, nét xuân xanh một thời chỉ còn lại những vết chân chim, một thân thể già yếu thế chỗ cho sự cường tráng năm nào. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng tưởng số tiền mà các bạn chu cấp cho cha mẹ có thể bù lại những năm tháng hy sinh. Chính tình yêu của các bạn dành cho các ngài mới thật sự là điều làm cho họ vui lòng nhất. Có bao giờ các bạn dành những buổi cuối tuần, thay vì la cà nơi quán nước, các bạn gọi điện hay đích thân về nhà để ở với bố mẹ chưa? Bạn có nhớ ngày sinh nhật của họ không? Có biết ngày kỷ niệm hôn phối của họ là ngày nào không? Trong số những cánh thiệp Noel và ngày Tết, có tấm nào bạn dành cho bố mẹ không? Có bao giờ các bạn dám nói với bố mẹ bằng trọn con tim là các bạn yêu họ nhiều lắm chưa? Nếu các bạn chưa làm, hãy tranh thủ khi mặt trời còn chưa tắt, khi chiếc lá khô còn chưa rụng, hãy làm ngay đi, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả một đời.
Ngồi một mình trong căn gác vắng, lẻ loi con nhớ về quê xa, những sao nhớ vườn rau ao cá, bụi hoa khóm trước hiên nhà. Những thương quá anh em chung một mái nhà, nhưng già diệt nỗi nhớ thương mẹ cha. Nhìn lại mình từ khi khôn lớn, con đã biết ơn cha nghĩ mẹ, nhưng sao lời than vãn chê trách con lại nỡ nói với mẹ với cha. Còn lời yêu thương quý mến sao con giữ mãi ở trong lòng, sao không dám nói một lần nào, để bây giờ con nuối tiếc ngồi đây. Lời con muốn nói cha ơi, con yêu cha biết bao. Lời con muốn nói mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con vẫn nhớ không ca dao thua nào, con đã sống trong yêu thương ngọt ngào, vòng tay ấy những nâng niu bao dung người cha. Lời con muốn nói cha ơi, con yêu cha biết bao. Lời con muốn nói mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con muốn chắp cánh tung bay về nhà, con muốn đến ôm hôn cha và mẹ, và con sẽ nói lắm cha ơi. Lời con muốn nói mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Con muốn nói với cả chân tình, con muốn nói bằng trọn tim mình một lần ra diệt nhé. Con lại nỡ nói với mẹ với cha. Còn lời yêu thương quý mến sao con giữ mãi ở trong lòng, sao không dám nói một lần nào, để bây giờ con nuối tiếc ngồi đây. Lời con muốn nói cha ơi, con yêu cha biết bao. Lời con muốn nói, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con vẫn nhớ câu ca dao thua nào, con đã sống trong yêu thương ngọt ngào. Vòng tay ấy những nâng niu bao dung đời trao. Lời con muốn nói, con muốn nói, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con muốn trong cánh tung bay về nhà, con muốn đến ôm hôn cha và mẹ, và con sẽ nói con yêu mẹ yêu cha. Lời con muốn nói, cha ơi, con yêu cha lắm, cha ơi. Con muốn nói, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Con muốn nói với cả chân tình, con muốn nói bằng trọn tim mình. Một lần ra diết nhớ
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lâu Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.